Như vậy trong chỗ nào tôi đang nơi bồ tát giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy, ngày 4 tây tháng 5 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tóc mỗi ngày. Giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, California từ 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật Pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay, Kinh Thập Thượng, 6 Pháp. 6 Pháp cần phải biến tri, 6 nội xứ, sẽ do Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực thiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Chánh văn của bài học hôm nay, sáu pháp cần phải biến tri, sáu nội xứ. Có sáu pháp có nhiều tác dụng, có sáu pháp cần phải tu tập, có sáu pháp cần phải biến tri, có sáu pháp cần phải loại đoạn trừ, có sáu pháp chịu phần tai hại, có sáu pháp đưa đến thù thắng, có sáu pháp rất khó thể nhập, có sáu pháp cần được sanh khởi, có sáu pháp cần được thắng tri, có sáu pháp cần được tác chứng. Thế nào là sáu pháp cần được biến tri? Sáu nội xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, đó là sáu pháp cần được biến tri. Như vậy, sáu pháp này là thực, chân như thị, không phải, không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch tiệt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá. Nam Mô Thần Mạng Giá. Nam Mô Sơn Khải Giá. Công sinh hành chính, đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Thượng Trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về sáu pháp cần phải biến tri. Đó là sáu nội xứ. Ở trong cái đề tài ngày hôm nay thì thật sự ra đó, khi mà chúng ta nghe vào thì chúng ta thấy rằng có lẽ rất là khó, và có lẽ rằng là nó không có liên quan gì đến đời sống của chúng ta. Nhưng mà thật sự ra đó, thì quý vị thấy rằng đối với sáu nội xứ này đó, là những cái pháp mà chúng ta cần, chúng ta cần phải biết. Và những cái pháp này á, là nó liên quan mật thiết với đời sống của chúng ta. Những cái này nó diễn tiến ở trong cái đời sống của chúng ta, hoặc là như là một cái vị học giả người Anh nói về những cái pháp này những cái gì mà ở trong cái lời của Đức Phật dạy á, nó chỉ đề cập ở trong thân ta và xung quanh chúng ta. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta học, chúng ta tu, chúng ta tìm hiểu vân vân, thì nó sẽ dẫn đến cái lợi ích trong cái đời sống mình rất là nhiều, rất là nhiều quý vị. Dù cho cái dù cho những cái vị mà hành thiền cũng vậy, cũng như chúng tôi nghe những cái lời giảng của các vị thiền sư đó, thì quý vị thấy rằng các ngài nói cái con mắt á, tuy rằng ở trong trường thiền nhưng mà các vị cũng giảng cái con mắt mà nó thấy á, là do nó phải có đầy đủ các nhân, có nghĩa là chúng ta có con mắt rồi, chúng ta phải có cảnh sắc rồi, rồi phải có ánh sáng, rồi phải có cái sự tác ý, thì mới phát sanh lên cái sự thấy. Thì quý vị thấy rõ ràng ngay cả ở trong cái trong cái trường thiền mà các vị này còn giảng đề cập đến những cái điều mà chúng ta đang học ở đây. Thành ra quý vị thấy rằng những cái điều này khi mà chúng ta mà biết được thì nó đem lại nhiều cái lợi ích trong đời sống tu tập của mình. Vậy thì giờ đây đó thì kính mời quý vị hãy lắng nghe thờ thuyết giảng của Thượng tọa Pháp Tân nói về sáu nội xứ, và sau đó sẽ được chư tăng thảo luận rộng rãi thêm. Thay mặt đại chúng trong đêm, con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tiến cùng chư tôn đức đang hiện diện trong chúng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học qua cái bài Sáu Pháp Cần Nhất Tri. Tức là sao pháp cần phải biết, biết tri là cần phải biết rõ những điều đó. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là có những điều mà chúng ta chỉ biết ở bên ngoài nhưng mà chúng ta không biết về chính bản thân của mình. Đó là điều phần đông là như vậy. Tức là mình không có biết được thân tâm mình ra sao, ít mình dạ xin cho hỏi là quý vị có nghe lại chưa? Dạ cảm ơn anh Quang Nha Cha, cảm ơn cô Tính Hằng rất nhiều. thì sự thật thân của mình nó có những cái giác quan, có những cái giác quan, và người ta nói rằng là cái sáu cái cơ quan đó, sáu cái cơ quan tức là mắt thì bắt cảnh sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì đếm vị, thân thì xúc chạm, nhưng mà ý thì là suy nghĩ, suy nghĩ. Thì từ từ như vậy đó, ít khi là mình lại có dịp mình lại nhận biết được những cái điều mà nó diễn biến ở trong tâm của mình hay là thân của mình. Mà cái gì để cho mình biết những điều đó, để cho mình biết những điều đó, đặc biệt là biết được cái sự diễn biến trong chính là 18 giới và 12 xứ. 18 giới và 12 xứ. Thì ở đây đó, hôm nay đó chúng ta học về sáu cái nội xứ. Sáu nội xứ là pháp cần biến tri. Tức là nói đến sáu cái chỗ xứ ở đây đó, thì xin thưa quý vị, ở đây là chúng tôi định nghĩa nôm na đó, đó là chỗ hay là nơi hay là cái chỗ nương giá. Nương giá cái gì? Nương giá tâm của mình. Thì như vậy ở đây được gọi là xứ, mà gọi là nội xứ tức là chỉ cho sáu cái cơ quan ở trong thân của mình, chứ không phải là sáu cái ngoại xứ đối ngược lại với sáu ngoại xứ. Sáu ngoại xứ, sáu nội xứ gọi đó là 12 xứ, 12 xứ ai giúp cho nó. Các cái giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của chúng ta đó, là để có nhiệm vụ để lấy bắt cái cảnh đó. Tức là mình nhìn cảnh sắc thì mình biết cái cảnh đó là như thế nào, mình nghe âm thanh thì mình biết cái âm thanh nó như thế nào. Thì cái mà mình nghe, cái mà mình thấy, cái mà mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm, mình suy tư đó, nó là tự nhiên, vốn là tự nhiên, nhưng mà không phải là nó ngẫu nhiên mà có, mà nó phải nói là do hình thành nơi do nghiệp và phiền não mà ra, phiền não mà ra. Thì như chúng tôi đã định nghĩa xứ là chỗ, là nơi, là chỗ nương giá của các cái tâm thức của mình là như vậy. Thì như vậy thì cái việc mà cái tri giác của các cái giác quan của mình á, mà sự thật ra đó, dạ quý vị còn nghe rõ không? Dạ quý vị cũng thông cảm giùm cho, như là hôm nay cái đường nét của chúng tôi nó gặp trục trặc đó. Quý vị khi nào mà không nghe được thì quý vị báo cho chúng tôi biết để kịp thời điều chỉnh. Vì hiện giờ thì thấy có lẽ là quý vị nghe lại rồi, phải không ạ? Dạ, cảm ơn thầy Đức Minh Hạnh rất nhiều. Thì từ cái việc mà chúng ta có các cái giác quan đó, nó là nhân là duyên để tạo hình thành nên cái thế giới này. Cái thế giới này hình thành nên cái thế giới này là gì? Chỉ cho hình thành nên cái năm quẩn của mình, tức là sắc quẩn, thân nghiêm, nhãn thức nghiêm đưa lá vào đó, thì ở đây đó, chúng ta biết rằng cái bài hôm nay đó là rất là chuyên môn, nói đến cái, các cái cơ quan trong cái giác quan của trong thân của chúng ta mà thôi, trong thân và tâm của chúng ta mà thôi. Sự thật ra thì cái mà nhìn ra để mà hình thành nên cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng đó, nó đều là do tâm thức hết, do tâm của chúng ta mà ra. Nhưng mà nếu không có căn á, không có căn ở đây á, chúng tôi muốn nói là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn á, thì rõ ràng là chúng ta không thể tri giác hết được, biết hết được những cái cảnh mà các cái giác quan đó bắt. Thì mỗi một cái giác quan á, tức là mỗi một cái cơ quan như vậy, sắc mạng quyền, tức là cái sắc mà để nuôi dưỡng, bảo tồn ở trong cái con mắt để hình thành nên cái gọi là sự thấy của mắt mình. Thì mình biết rằng không phải là mình nhìn rồi cái giật cái là mình như không, cái là mình ưa thích hay là không ưa thích. Dạ, con mắt nó chỉ có nhiệm vụ nhìn thấy thôi, nhãn xứ nó có nhiệm vụ nhìn thấy, nhưng mà qua như tiến trình của dòng tâm thức đó, mà đặc biệt là do phiền não nó gây nên, nó dẫn đến vì vậy tạo ra cái tâm lý mà chúng ta có ưa thích hay là mình không ưa thích. Thường là mình ưa thích cái cảnh sắc, bởi vì mình cho rằng cái cảnh sắc đó nó đẹp, cảnh sắc nó đẹp. Tức là dựa trên phương pháp thiền quán thì cái vị ấy thấy chỉ là thấy, tức là mình tri giác ở qua cái thấy này cũng phải là do ba cái pháp mà để hình thành, mà chúng ta gọi ở trong kinh gọi đó là xuất, hiểu theo như vậy. Mà ở trong thập nhị nhân duyên á, trong kinh á, thì Đức Phật này dạy rằng do xuất thì mới duyên ra thọ, mà xuất ở đây đó tức là ba pháp gặp lại, hay nói hai pháp tách thành một pháp, đó là căn cảnh. Khi nói đến căn á, thì ở đây chúng ta nói đến cái phần nhãn xứ á, là con mắt của chúng ta, nhãn căn. Cái thấy đó, đó nó tạo nên do cái phiền não, do cái phiền não cho nên rằng do cái phiền não này là gì, phiền não này là lậu, và lậu hoặc cũng như là do cái phiền não đó là lậu hoặc phiền não, tức là dục lậu, kiến lậu, vô minh lậu, hữu lậu. Thì đó là những cái pháp mà nó ngâm tẩm chúng sanh, nó nhận chìm chúng sanh. Thì như vậy thì do cái phiền não này, cho nên là khi mà mình nhìn cái cảnh sắc á, mặc dù cái cảnh sắc nó cũng là, nếu mình nhìn cái cảnh sắc nó cũng là vật, nó cũng là sắc tướng đại mà thôi, nó cũng là những cái cảnh sắc mà thôi, nhưng mà do cái tâm của mình, giới cấm, tức là cái phương pháp hành trì, cái phương pháp hành trì mà mình nghĩ rằng cái phương pháp hành trì này thả dĩ mang đến cho mình đến cái sự giải thoát an lạc, thì cái đó đó nó mà thực tùy thật đó, nó là một cái phương pháp hành trì sai lầm. Thí dụ như mình nhịn đói nhịn khát mà mình nghĩ rằng mình sẽ thành Phật thành thánh gì đó, hay hoặc là mình bôi cho trét trấu gì đó mà mình nghĩ là mình thành thánh thành Phật, hoặc là có cái người quan niệm rằng là cần phải phải nhịn ăn hay hoặc là trần truồng lõa thể vân vân mà có thể thành Phật. Sự thật ra thì vẫn còn cái sự luân hồi sanh tử. Cho nên cảnh lậu cảnh thủ là một pháp cần phải biến tri. Tức là cái cảnh lậu ở đây là cảnh mà nó có những cái lậu phiền não sanh theo đó. Cái cảnh mà cảnh niết bàn thì nó không có duyên dính đến lậu, nó không có dính mắc gì tới lậu á, không có liên quan gì tới lậu hết, lậu hoặc hết. Nhưng mà cái cảnh mà nó còn dính trong dục lậu, cảnh mà nó còn dính trong hữu lậu, cảnh mà nó còn dính trong kiến lậu và vô minh lậu, thì cái cảnh đó đó nó thật sự là dính mắt chúng sanh. Và khi đó đó là tâm của mình đắm nhiễm, cho nên là mình có một cái trạng thái là ưa thích tham đắm hoặc là chán ghét nó. Cái thái độ mà chán ghét với nó đó, nó cũng là một cái phiền não mà chúng ta hiểu đó như là một cái trạng thái của sân tâm mà thôi, của sân tâm mà thôi. Cho nên cả hai cái trạng thái đó đều là những cái nhóm tâm bất thiện hết. Dục lậu, hữu lậu, dục lậu ở đây là chỉ cho cái tâm tham, hữu lậu á, kiến lậu á thì phải nói là chỉ cho cái tâm tà kiến, mà vô minh lậu á thì chỉ cho cái tâm si của mình. Như vậy thì khi mà mắt nhìn thấy cảnh sắc mà đắm nhiễm trong đó, biết bao nhiêu cái chuyện mà chúng ta thấy sinh ra trong đời này cũng từ cái tìm cái sự thấy này mà sinh ra bao nhiêu cái khổ lụy của đời sống này, rồi từ gì mà tham đắm trong cái sắc đẹp, tham đắm trong cái cảnh đẹp mà người ta sanh lại trong đó, sanh lại trong đó để mong rằng cái sự có mặt hay là cái sự hưởng thụ những cái cảnh mà mình mong muốn. Như vậy thì bắt nguồn từ cái ái tham mà ra. Nhưng mà đối với lại nhãn xứ, nhãn xứ ở đây đó, thì chúng ta nói đến nội xứ, thì khi mà với một người tu tập đó, với một người tu tập trên phương diện thiền quán đó, thì chúng ta chỉ thấy, chỉ là thấy thôi. Thấy đây đó là do duyên mà tập thành, tạo thành. Bởi vì mình có con mắt, tức là nhãn vật, rồi nhãn xứ, gọi là nhãn xứ, rồi tâm nhãn thức nhân gá vào đó, và phải có cảnh sắc để hình thành nên cái gọi là để cho nhãn thức sanh khởi. Thì chúng ta biết ở đây nó có những cái nhân. Thứ nhất là phải có sắc thanh nhãn, tức là chỉ cho nhãn vật của mình. Thứ hai nữa là phải có cảnh sắc. Cảnh sắc tức là cái đối tượng, cái đối tượng mà mắt nhìn vào đó, cái đối tượng mắt nhìn vào đó. Rồi thứ ba nữa là phải có ánh sáng, chứ còn bóng tối thì làm sao chúng ta thấy được. Chúng ta đi trong đêm đông nực mờ thì chúng ta không thể thấy được, mà phải có cái ánh sáng. Cái thứ tư nữa là chúng ta cần phải có cái sự chú ý trong đó mới hình thành. Ngay cả cái gì mà nhìn một cái loạt phim mà nó đi rẹt 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 qua, nó chiếu qua đó, thì sự thật ra mình thấy cái hình ảnh trong phim á, mình thấy trong cái hình ảnh trong phim á, mình thấy một cái hình ảnh nó hiện ra như vậy, nhưng mà sự thật ra đó là nó chạy ra biết bao nhiêu phim, nó chạy ra những cái đoạn, nó ráp lại thành một cái hình ảnh của cái người đó hay là cái vật đó, cái cảnh đó. Thật sự thật là như vậy. Thì ở đây đó, cái tâm của mình á, tức là mình nhìn qua cảnh, mình có cái chú ý, mà cái chú ý đó là cái chú ý mặc dù là chúng ta ít có kiểm soát được nó, hoặc là chúng ta phải có cái chánh niệm chúng ta mới có thể kiểm soát được cái sự chú ý đó. Nhưng mà sự thật nó có sự chú ý mới hình thành lên cái sự thấy được, hình thành lên cái sự nhận thức sanh khởi để mà thấy được. Và như chúng tôi đã nói, phải có căn, rồi có cảnh, rồi nhãn thức mới sanh khởi. Mà nhãn thức sanh khởi thì phải có những cái nhân mà chúng tôi vừa nêu. Cho nên ở đây đó là cái mà cái việc mọi người tu tập á, chỉ thấy như Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói là chỉ có sự thấy chứ không có người thấy. Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy vậy. Tức là chỉ có sự thấy, thấy ở đây là do các cái giác quan mình, mắt mình thấy thôi. Mắt mình thấy, do có con mắt, rồi có cảnh sắc, rồi có sự chú ý, rồi có ánh sáng, mình mới có thể thấy được. Nhãn thức mình, tâm mình mới nương tựa vào con mắt để mà thấy được cái cảnh đó. Chứ không có cái người thấy, tức là tôi thấy, ta thấy. Thì là mình chấp trong cái tôi, cái ta thấy đó. Cho nên là cái thấy đó làm cho tôi đau lòng, thấy làm cho tôi ưa thích, làm cho tôi chướng mắt, vân vân. Do mình có quan niệm như vậy thì tâm bất thiện của mình nó sanh khởi. Tâm bất thiện của mình sanh khởi. Hoặc là thấy chướng mắt, thấy khó chịu là tâm sân sanh khởi. Mà thấy ưa thích thì tham tâm sanh khởi. Quý vị thấy không? Cho nên ở đây đó, với cái sáu nội xứ, tức là mắt mình nhìn thấy cảnh sắc cũng phải vậy. Tức là với một người tu tập là mình chỉ nói, như này sẽ là có ngày nói là chỉ có sự thấy thôi, chứ không có cái người thấy trong đó. Thường là mình chắc là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Cái tôi trong đó nó gắn vào đó thì cái ngã chấp thủ nó dinh theo rồi. Phiền não nó sinh theo rồi. Cho nên là từ ở cái thấy đó, nó tạo ra cái chấp thủ. Cái chấp thủ mà người ta đi tìm kiếm, người ta tham đắm, rồi dẫn tới cái đời sống mà khổ lụy ở trong đời sống hiện tại này, khổ lụy trong tương lai là luân hồi. Luân hồi là như vậy. Nhưng mà với một người tu tập có chánh niệm thì chúng ta thấy bằng cái sự chánh niệm, bằng cái sự tỉnh giác, chúng ta thấy là mọi cái pháp đều là do duyên, mà chúng ta thấy đây là cũng là do cái sự thấy hình thành, mà sự thấy này nó chỉ chẳng qua hợp tập hợp của các pháp lại thôi, trong đó có căn cảnh và thức sanh khởi, nó tạo nên cái sức trong mỗi chúng ta. Rồi khi nói đến cái nhĩ xứ, tức là lỗ tai của chúng ta đó, lỗ tai ở đây đó, thì như quý vị biết rằng cái lỗ tai của mình nó chỉ có nhiệm vụ là tiếp xúc với cảnh thinh mà thôi, tức là nó chỉ nghe âm thanh. Mỗi một cái giác quan của mình là chỉ bắt một cảnh mà thôi, chứ không thể nào một giác quan bắt hai cảnh được. Một tâm chỉ bắt một cảnh thôi, mà nó nương tựa vào đâu thì tâm đó sanh khởi lên. Thí dụ nương tựa vào mắt thì tâm nhãn thức sanh khởi, nương tựa vào tay á thì vào tay á thì nhĩ thức sanh khởi, nương tựa vào mũi thì tỷ thức sanh khởi, nương tựa vào lưỡi thì thiệt thức sanh khởi, nương tựa vào thân thì thân thức sanh khởi. Ở đây là như vậy. Nhưng mà khi nói đến nhĩ xứ thì là nghe âm thanh. Mà quý vị thấy rằng có nhiều khi cái âm thanh của mình á, cái âm thanh á, nó cũng là tạo nên cái sự tham đắm cho mọi người. Có người mặc dù là cái chất vọng của mỗi người á, chất vọng, chất giọng của mỗi người á, quý vị, chất giọng của mỗi người á, cái chất giọng của mỗi người nó có khác nhau. Có người thì âm thanh ấm, có người âm thanh không ấm, có người thì âm thanh ồn ào, có người thì âm thanh nhỏ rí, khe thế, vân vân. Thì cái điều đó nó tùy thuộc vào mỗi người. Nhưng mà cái âm thanh, có những người thì âm thanh nó thu hút, nhưng mà có những người nói ra âm thanh nó không có thu hút. Nhưng mà cái điều mà ở đây muốn nói đó là do tâm của mình á, khi mà nhãn thức, tức là khi nhĩ thức mà sanh khởi lên, nhĩ thức sanh khởi nương gái vào trong lỗ tai của mình á, thì mình có thể là nghe cái âm thanh nó có thể là âm thanh bất cứ một cái thứ gì, âm thanh của tiếng nói. Có người đã quý vị biết rằng cũng đi đứng vì cái tiếng nói, âm thanh của người ta, hoặc là đi đứng vì cái khổ sở, vì cái lời nói. Hoặc là có người thì phải khốn đốn, hay là phải bồn chồn vì cái âm thanh. Ví dụ như mình nghe âm thanh của nhạc khí, đờn, trống, kèn, vân vân, tâm mình đắm nhiễm lên đó, trong đó thì mình lại là tạo nên cái sự dính mắc rồi, Nhưng mà sự thật ra thì cái gì mà là tạo ra sự dính mắc là do phiền não mà ở trong tâm của mình nó nghe cái cảnh đó tự nhiên mình thích, tự nhiên mình thích thì thích thì tham đắm mà tham đắm sân khởi lên thì dẫn đến cái dễ dàng mà dẫn đến cái gọi là chấp thủ. Chấp thủ đối với các bậc thánh, đối với các bậc thánh đặc biệt là bậc thánh A La Hán thì các ngài cũng chỉ là có các cái giác quan để mình xúc chạm mà thôi, chứ các ngài không có cái tham đắm trong đó, không có cái phiền não, bởi vì dục lậu, hủy lậu, kiến lậu và vô minh lậu đã đoạn tận rồi, cho nên các ngài có đắm nhiễm, đắm nhiễm đó. Mà ở đây á, nhĩ xứ tức là để nghe thôi, mắt của tai của mình là để nghe, nghe cái âm thanh, âm thanh như thế nào tạo nên cái tâm lý của mình. Với một người tu tập á, thì chúng ta nghe nó thì sự thật ra là do cái sự chú ý của nội tâm của mình, rồi phải có phát cái tiếng động, rồi có phải có không gian từ ở cái chỗ phát tiếng động cho đến cái lỗ tai của mình, rồi mình phải có cái sự chú ý trong đó nữa, chứ không có chú ý làm sao mình nghe được, không thể nghe được. Cho nên là chúng ta thử, chúng ta đang làm cái chuyện gì mà chúng ta chú tâm vào cái việc đó thì người khác nói cái gì chúng ta cũng không nghe được, mà tâm chúng ta phóng qua một chút thì chúng ta lại nghe. Nhưng mà nếu chúng ta nhất hướng chúng ta chú tâm vào một cái gì đó thì chúng ta không thể nào nghe được một cái cảnh khác nữa, là như vậy. Nhưng mà ở đây đó thì một điều đó là nhĩ xứ, tức là làm cho cái lỗ tai, tức là cái nơi mà để cho cái lỗ tai của chúng ta nghe, hay nói là nhĩ tâm nhĩ thức, chúng ta nương giá vào đó để bắt cái âm thanh. Âm thanh mà chúng ta biết rằng cái âm thanh nó cũng là cái làm cho tâm hồn, tâm của con người bị ái luyến, làm cho tâm của con người bị khó chịu từ ở cái âm thanh đó. Chúng ta nhớ rằng Chương Chi Nhị Nương á, cái chàng Chương Chi á, thì thổi tiếng sáo làm cho nàng Mỹ Nương á, thì đi đúng trong cái âm thanh. Khi mà nghe mỗi tối là nghe cái tiếng sáo của Chương Chi thổi ở dưới mang viền á, thì chàng nàng Mỹ Nương mơ ước làm sao để gặp mặt chàng. Khi mà dở lẽ đặt mặt chàng rồi dở lẽ ra cái mặt của chàng nó xấu quá đấy. Thì cái gì để tạo ra cái phản ứng mà ưa thích là âm thanh. Nhưng mà khi đối diện với cái phủ phàng với sự thật đó thì hoàn toàn ngỡ ngàng với những điều đó, thì cũng là bắt nguồn từ tâm lý của mình. Mình cứ mơ tưởng, nghĩ tưởng là cái âm thanh nó đẹp như vậy, rồi mình hình dung lên là cái người đó chắc có lẽ là đẹp lắm, nhưng mà rồi nó phủ phàng đi, nó khác đi, thì cái tâm lý của mình nó diễn biến theo cái cảnh là do cái gì? Cái phiền não của mình chưa đoạn diệt được. Mà với một cái pháp mà mình cần phải biết đó là nhĩ xứ. Nhĩ xứ tức là lỗ tai nghe, mà lỗ tai nghe đó thì nó không phải là đương không mà nó nghe, không có phải có cái tôi nghe trong đó, mà sự thật ra là do mình có lỗ tai, rồi có cái màn nhĩ đó, rồi nhãn thức nương tựa vào đó, nương tựa vào đó, rồi phải có âm thanh phát ra. Cảm thanh tức là cảnh tính, trong Di Diệu Tạng gọi đó là cảnh tính, thì cái cảnh đó nó tác động để tạo cho cái âm, cái lỗ tai mình nghe, mà mình tạo nên cái cảm xúc là mình ưa thích hay là mình chán ghét gì đó thì cũng tùy thuộc vào cái phiền não. Nếu như một người không có tu tập thì dễ dàng bị cái chuyện đó lung lay. Một người mà có tu tập về một người có tu tập về chánh niệm và tỉnh giác thì người đó giống như cái người mà làm chủ được cái tay lái của chiếc xe mình, đi lên dốc xuống dốc hoặc là cua qua cua lại, mình đều có thể làm chủ tay lái, làm chủ chiếc xe của mình, làm chủ cái thân của mình. Còn người mà không làm chủ được bằng cái sự chánh niệm và tỉnh giác mà mình cái không khéo tác ý thì thường chấp thủ ở trong đó, thì mình thường giận buồn theo người khác, ưa thích theo người khác. Mình thấy cái người này, sự thật trong cái chế định tự nhiên ấy, thì mình nhìn cái người, ví dụ như cái người phụ nữ mà người ta gọi là thường là chúng ta được định đặt trên cái giả định mà thôi, mà chúng ta trong kinh gọi đó là xin lỗi quý vị, cái đó được gọi là cái chế định, chế định. Tại vì cái quan niệm của tâm do cái phiền não gắn liền với nội tâm của mình, cho nên là mình xã hội quan niệm như vậy, thì qua hội xã hội quan niệm cái chế định. Thí dụ như chúng ta thấy rằng cái chuẩn mực mà người ta gọi là thi hoa hậu, về cảnh sắc. Ở đây chúng tôi nói liên quan đến cảnh sắc. Những người Thi Hoa Hậu có những người châu Phi, những người phụ nữ ở châu Phi, họ da họ đen nhưng mà họ cũng là hoa hậu. Nhưng mà cái quan niệm của cái người châu Á hoặc là người châu Âu, châu Mỹ thì mình quan niệm những người nào da trắng mới là hoa hậu, người nó có cái nước da đẹp trắng mịn, ví dụ như vậy. Cái đó là cũng trong cái giả định của mình, tức là trong cái chế định mà mình quan niệm, quan niệm của một xã hội, quan niệm trong cái thành kiến của mình, quan niệm trong cái thành kiến của mình. Cho nên là mình sống thường là sống trong cái chế định, cái giả định quan niệm mà thôi, chứ mình ít nhìn ra cái sự thật của nó qua mình nhìn cảnh sắc. Rồi cái âm thanh cũng vậy, mình nghe cái âm thanh đó, mình cứ nghĩ rằng cái âm thanh đó là âm thanh nó hay. Chúng tôi có quen, có nói chuyện với những cái người Khmer mà lớn tuổi, lớn tuổi, thì họ nói với tôi là khi mà họ nghe cái âm thanh của cái dàn nhạc ngũ âm, tức là dàn nhạc ngũ âm cổ truyền của dân tộc Khmer, thì họ gợi lại những cái tiếng gì đó rất là hay mà rất là thân thương đối với họ. Khi nhỏ nó họ đi chùa, họ nghe cái âm thanh đó, bây giờ họ sống xa hương xa xứ, đi làm ăn đây đó, rồi họ nghe lại cái tiếng đó, thì nó tạo nên cái gọi là thinh tưởng, tạo nên cái gọi là cái thinh tưởng. Cái thinh tưởng mà mình nhớ lại làm cho mình thích thú trong đó, thì cái đó là do mình cái quan niệm trong cái giả định mà thôi. Cái thứ ba ở đây, tức là cái nội xứ thứ ba ở đây mà chúng tôi muốn nói là tỷ xứ. Tỷ xứ tức là lỗ mũi của chúng ta, hay còn gọi lỗ mũi là nhãn vật, cái lỗ gì tỷ vật, lỗ mũi của chúng ta. Nhưng mà tỷ xứ là cái nơi mà để cho tỷ thức sanh khởi, nguyên cá vào trong đó để sanh khởi, để sanh khởi. Thì như chúng ta biết là cái lỗ mũi của chúng ta đó là ưa mũi, ngửi mùi mùi thơm, nhưng mà không ưa mùi thối, thơm thối, thơm thối, ưa cái mùi thơm nhưng mà ghét cái mùi thối. Chúng tôi có đọc ở trong báo đó, có một cái ở bên nước nào bên châu Âu đó, có một cái loại hoa mà nở ra rất là thối, mà người ta cũng vẫn dẫn bay máy bay từ châu Á hay là từ châu Mỹ qua bên châu Âu để người ta ngửi được cái mùi của cái hoa đó. Mà cái hoa đó dị kỳ, nó nở ra là nó thối. Hoa thì từ từ ta không sắc thì có hương, không sắc thì có hương, hay gọi là có những cái hoa vừa có sắc là có hương. Nhưng mà cái hoa này là hương, này là hương thối. Bởi vậy cho nên là ở trong Diệu Tạng gọi đó là cảnh khí, nó bao gồm cả thơm và thối. Thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì cái quan niệm mà mình thơm thối đó là cái quan niệm của mình, hay hoặc là mình thấy cái gì dễ chịu từ ở cái lỗ mũi của mình khi mình ngửi thì mình cho đó là thơm. Có người ưa cái mùi nước hoa này, nhưng mà có người thì không thích hợp cái mùi nước hoa này. Có người thích hợp cái mùi nước hoa khác, nhưng mà không thích hợp với mùi nước hoa này. Do cái quan niệm mà chúng ta biết rằng những cái người mà thanh niên hay là những cái phụ nữ, người ta thích nước hoa là để gợi thêm cái tham đắm mà thôi. Cái tham đắm mà thôi. Nhìn cái sắc mặt của người đó ra sao thì chưa từng biết, nhưng mà không cần biết, nhưng mà nếu có một chút mùi nước hoa chút nữa đó thì tăng thêm cái sự tham đắm, tăng thêm sự tham đắm. Thì vì mình đi thích cái tham đắm đó, cho nên là mình phải đi ra cái tiệm nước hoa mình mua, hay hoặc là mình muốn ngửi cái mùi nước hoa, cái người đã xức cái mùi nước hoa đó là mình ngửi, mình muốn ngửi. Hoặc là khi mà mình ngửi đã quen rồi, mình đã sử dụng cái nước hoa đó rồi, là mình đi tìm kiếm cái nước hoa đó. Tìm kiếm cái nước hoa lặn lội ở siêu thị này, ở chỗ hàng hiệu này hàng hiệu nọ để tìm cái nước hoa cái sức. Mà chúng ta biết rằng là sự thật đó là tạo nên cái mà chúng ta ưa thích, hay gọi là đó là cảnh khí. Cảnh khí mà quý vị biết rằng á, cái mũi của mình khi mà bắt với cái cảnh khí thì tỷ thức nó sanh khởi, tỷ thức sanh khởi. Nếu là cái tâm của mình nương đá vào trong lỗ mũi của mình, hay là cái chỗ để tâm nhị tỷ thức sanh khởi ở trong đó, hay là tỷ xứ đó, thì là cái nơi mà để cho tâm tỷ thức của mình, tâm của mình nương đá vào đó, tỷ thức của mình nương đá vào đó để sanh khởi, tạo nên cái phản ứng mà chúng ta ưa thích hay là không ưa thích, hoặc là bình thản. Bình thản thì tùy vào một cái quan niệm của mình, tùy vào cái quan niệm của mình. Chúng ta thấy là nội cái hương vị của thức ăn thôi, cái hương vị của thức ăn thôi. mỗi vùng miền nó cũng đã khác rồi. Miền Bắc có những loại vật thực khác, một mình là chung là một người Việt Nam với nhau thôi, nhưng mà miền Bắc có thức ăn khác, ăn nó khác, nêm nếm nó cũng khác. Miền Trung có thức ăn, nêm nếm nó cũng khác. Miền Nam có thức ăn, nêm nếm nó cũng đã khác. Rồi mình nói xa hơn nữa là quốc gia này đến quốc gia kia, sự thật là có những cái món mà người ta gọi là đặc sản của dân tộc người ta mình ăn không có được, mình ăn không có được là do mình không có quen. Dạ, là do mình không có quen. Sự thật ra thì đối với người ta thì ngon, đối với mình là ngon, nhưng mà đối với người ta ăn không ngon. Rồi đối với mình, đối với người ta thì ngon, nhưng mà đối với mình thì không ngon. Hôm nào chúng tôi có gặp đại Đức Tề Dũng, thì chúng tôi có nói với là chúng tôi đi qua Miến Điện thì vật thực của người Miến chúng tôi ăn không được, ngửi cái mùi là chúng tôi không có quen rồi, không có quen. Mặc dù là mình là xuất gia ráng cố ăn, ráng để mà ăn, để mà sống, để mình tu tập thời gian đi qua vợ thành thì độ vãng nhật tuần lễ, thì quý vị thấy rằng là mình ráng cố gắng là mình dùng, nhưng mà dùng cũng không được, sợ rồi mình để vô cái miệng ăn thì nó sẽ không chịu. Mặc dù cảnh 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 khí ở đây đó, cảnh khí tỷ lên ngửi cái mùi, nhưng mà cái lưỡi của mình nó nếm. Đại Đức Tề Dũng nó làm cái món ăn của chúng tôi có hỏi Đại Đức Tề Dũng là không biết là cái món ăn của người Việt Nam của mình đó, là có dễ ăn không. Đại Đức Tề Dũng nghe rằng các vị trưởng lão người Myanmar qua bên mình dùng vật thực có ngon hay không, thì các vị nói là có những cái món nó ngọt quá, các vị cũng khó ăn. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là chúng tôi nghĩ rằng cái vật thực nó là do cái thói quen của mình, cái mùi người vị của mình cũng là do mình ngửi, cũng là do cái thói quen của mình. Và cái thói quen đó, nó trở thành cái gắn bó, mà gắn bó nó trở thành cái ưa thích, mà ưa thích thì nó lại tìm kiếm, tức là cái sự chấp thuộc. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là ở đây đó, cái cảnh khí, cái cảnh cái tỷ xứ là chỉ cho cái lỗ mũi của mình là cái nơi mà nó tại ở trong đó. Hello, quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, chắc có lẽ là do đường truyền. Chúng tôi thấy rằng cái mic của mình nó còn ở trên trên cái nickname này. Dạ, chắc có lẽ là tại do đường truyền. Quý vị mong quý vị cũng thông cảm cho. Rồi khi mà nói đến cái xứ thứ tư ở đây đó là chỉ cho cái thiệt xứ của mình là cái lưỡi nè, mùi ngon vật lạ gì đó, cái nếm mình ăn ở trong đó, cái tâm của mình nương giá, tâm của mình nương giá và cái lưỡi gọi là thiệt thức, hay là ở đây cái chỗ mà nương giá để cho cái tâm mình nương giá gì đó thì gọi là cái chỗ đó gọi là thiệt xứ. Mà phải có cái cảnh gì về từ vật thực của mình, cái vật thực mà ngon dở nó như thế nào là do mình quan niệm, mình quen cái đó thôi, mình quen thôi, chúng tôi nghĩ là quen thôi, chứ không có gì hết. Ngon dở là do mình quen rồi mình ăn cái đó mình đã ngon. Ví dụ như người miền Nam mà có cái canh chua, đặc biệt là những người miền Tây có cái món canh chua, món độc đáo, cái món độc đáo. Mà canh chua ở đâu thì ăn thấy về miền Tây mà ăn cái món canh chua, dù canh chua đó nấu bằng cái chất liệu gì đi nữa thì ăn cũng nghe ngon. Đó là như vậy. Thì do mình sống ở miền Tây cho nên là mình thấy cái canh chua nó ngon. Nhưng mà rồi tôi chúng tôi có ăn những cái món ở ngoài miền Bắc ví dụ như miền Bắc đa phần ăn đồ luộc trắng mà đa phần là gì? Thì ở đây á, chúng tôi nghĩ là do cái thói quen của mình thôi. Thì cái thiệt thức, cái thiệt xứ ở đây đó là cái chỗ và cái chỗ mà để nương tựa, cái chỗ mà để cho tâm thiệt, tâm thiệt thức mình nương tựa vào đó là cái lưỡi của mình, thiệt xứ, cái chỗ để mà bắt cái cảnh thiệt. Thì với một người mà tu tập á, thì sự thật ra thì Đức Phật Ngài dạy sở dĩ mình dạy là để quán tưởng, dạy cho mình là phần lớn là chư tỳ kheo tu tập là để quán tưởng. Khi thọ dụng các cái món vật dụng, trong đó có vật thực, vật thực này khi chưa đưa vào trong miệng, chưa nuốt khỏi cổ thì nó đẹp đẽ, tốt đẹp như thế nào, nhưng mà nó đã vô khỏi cổ rồi thì sự thật ra thì đáng nhầm lắm, đáng nhầm lắm. Đức Phật Ngài dạy như vậy để cho tâm của mình là tham đắc, đừng có tham đắc. Đừng có tham đắc. Bởi vì sự thật ra thì khi mà mình đưa cái món đó thì tự động cái nước bọt ở trong trong cái ổ miệng của mình nó tuôn ra để tạo nên cái chất ưa thích, sự ưa thích của các cái món vật thực. Ví dụ như lúc mình đói thì mình thấy các cái món vật thực gì mình cũng thấy muốn ăn á. Rồi khi mà mình ăn á thì các cái nước bọt, tức là nước miếng á, nó tuôn ra để tạo nên sự tiêu hóa hay là sự thích thú đó. Nhưng mà với cái dịp mà Đức Phật này quán tưởng là vật thực này là để nuôi mạng sống, nuôi mạng sống, thì chúng ta nói là khi mà chưa, Phật dạy là chưa có vô khỏi cổ á, thì nó là trong trong sạch hay là như thế nào, nhưng mà đã vô khỏi cổ thì nó trở thành đặc vật đáng nhầm bước, đáng nhầm bước. Nếu việc sử có cái hình dung là vật thực mình lỡ mình ăn bữa nào không tiêu, mình ói ra thì sao, không có người nào dám nhìn, nhìn thấy cũng sợ, đừng nói cái ăn. Đó là cái vật thực nó là như vậy. Mặc dù trước đó thì nó vô chừng 5-3 phút thôi thì nó ra rồi. Chúng tôi muốn nói điều này thật sự thật đó, Đức Phật này dạy cái gì để cho tâm mình được tham đắm, đừng có tham đắm gì sự ăn uống. Mà cái thiệt thức đó, thiệt thức ở đây đó là chỉ cho cái lưỡi của mình, cái thiệt vật đó, hay là thiệt xứ là cái chỗ để nương tựa cho cái tâm của mình vô trong đó, là gọi là thiệt thiệt thức đó, nó sanh khởi lên. Mà do có cái cảnh vị mà, cảnh vị tức là cái thức ăn của mình, thức uống của mình, vật thực thô tế lỏng hay là đặt cái gì đó thì do mình thôi, do mình. Như vậy thì cái mà mình tu tập ở đây là mình cứ nghĩ vật thực là để nuôi mạng sống và cũng không nên tham đắm với nó, tham đắm với nó. Đó là như vậy. Rồi cái thứ ba nữa, cái thứ năm nữa đó là Đức Phật Ngài dạy ở đây, tức là cái thân xứ, thân xứ, thân xứ thì cái thân xứ của chúng ta đó là chỉ như toàn bộ cái thân của chúng ta. Chúng ta biết là cái cơ thể của chúng ta đó, trong kinh gọi là không dày, không quá hai trượng, hai thước, không quá hai thước. Chúng ta thử giơ cái hai cánh tay lên, chúng ta đứng thì chúng ta giơ lên thì cũng không quá hai thước đó. Ví dụ vậy, không quá. Nhưng mà trong tấm thân này đã chứa biết bao nhiêu cái điều phức tạp ở trong đó. Phức tạp là gì? Cái tâm của mình nó suy nghĩ, rồi cái nhu cầu cho cái thân của mình được sống còn, cái cơ thể mình được sống còn, biết bao nhiêu cái vật thực để dồn chứa ở trong đó. Và thân của mình á, là mình hiểu nó, bởi vì cái Phật này nói là hãy quán thân bất tịnh, quán thân bất tịnh, tức là thân của mình trong kinh mô tả đó là 32 thể trượt, tóc, lông, móng, răng, da, ruột non, ruột gà, phèo, phổi, là lắc, mũ, mặt, đờm, mặt nắm, vân vân. Nói như vậy là 32 cái thể, 32 thể mà gọi là thể trượt. Thể trượt tức là dơ bẩn, dơ bẩn. Mình nhìn cách nào đi nữa, mình á, thì muốn che giấu, mình thì cố gắng để che giấu. Nhưng mà mình cái túi của quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Quý vị trục trặc nữa. Dạ, quý vị chờ chúng tôi chút. Thì hôm nào có đọc một cái tờ báo đó quý vị, là những cái người ở người mẫu ở Ý, ở Thụy Sĩ, ở Ý, tức là họ có được một cái thân hình mà quý vị thấy dài ốm mong manh, cái chế độ của họ ăn khắc khổ kìa, thật sự là họ muốn được có để thi cái người mẫu, nó có một cái thân hình của một người mẫu, họ cái chế độ của họ ăn rất là khắc khổ, họ họ nhịn ăn mà ốm, quý vị thấy là chỉ còn có cái lớp da bọc bên ngoài đó với cái bộ xương dài thật do họ ốm, rồi đồng thời là cái người đó, cái chuẩn của cái người đó họ cao, phải nói là họ cao, nhưng mà họ do họ ốm thì càng thấy họ rỗng rảnh hơn, rảnh rảnh hơn. Sự thật ra thì cái quan niệm của mình, nhưng mà ở đây muốn nói đến cái thân xứ của mình á, là một cái gì đó nó vốn là sự xúc chạm, mà vốn là sự xúc chạm. Rồi cái thân của mình á, là mình hiểu như là trong kinh Đức Phật ngài dạy là 32 thể trược, 32 thể trược để mình quán về thể trược, quán về sự dơ bẩn, quán về sự bất tịnh để mình đừng tham đắm, để mình đừng tham đắm, tham đắm cái ái cái thân của mình, ái thân mình. Quý vị thấy rằng là có nhiều người phụ nữ thì cứ trau chuốt hoài, nhất là các cô trẻ đó thì cứ trau chuốt, mà người càng ái thân thì mình chừng nào thì mình lại càng bị khổ chừng ấy, khổ chừng ấy. Mặc dù trong cái thế thường quan niệm là người phụ nữ đi đâu thì phải dọn dẹp sạch sẽ, tức là phải trang điểm cho nó sạch sẽ, rồi áo quần tươm tất, rồi tóc tai cho nó gọn gàng, rồi mượt láng này, ví dụ như vậy, trong cái quán, trong cái quan niệm thế thường là như vậy. Nhưng mà sự thật là mình càng càng chăm sóc chừng nào thì mình lại càng bỏ nhiều thời gian chăm sóc cơ thể mình như chừng nào, đó là như vậy. Rồi cũng từ cái thân này mà mình càng càng chăm chút chừng nào, càng phải ái chừng nào thì mình lại càng khổ chừng nào, cũng bị chừng nào. Bởi vậy cho nên là chúng ta thấy rằng sự thật ra là Đức Phật ngài dạy cho chúng ta quán về 32 thể trược, hay là thân xứ của chúng ta, là thân thể của chúng ta, là nơi để mà các cái tâm mà nương tựa vào trong cái cảnh xúc đó, tạo ra cái xúc giác ở trong cơ thể của mình. Nhưng mà rồi đó thì quý vị thấy rằng thân của mình là thân, mà hiểu trong cái nghĩa là một cái túi đựng cái đồ bất tịnh trong đó. Mà thân của mình đó, thì mình thấy rằng ở trong cái buổi ban đầu á, là mình đã bị vay mượn rồi, vay mượn cái yếu tố trong kinh tương bộ á, có gọi là cái yếu tố, ba cái yếu tố chính, ba yếu tố chính hình thành nên con người, đó là yếu tố tinh cha, yếu tố huyết mẹ và yếu tố thức tái sinh. Thức tái sinh thì ngay cả hai cái yếu tố mà gọi là thể, cái yếu tố vật chất đó, thì chúng ta đã thấy nó bất tịnh, tinh cha huyết mẹ, rồi chúng ta được nuôi nấng bằng vật thực, cái bào thai nó lớn lên rồi được sinh ra cũng tiếp tục nuôi bằng vật thực, như vậy là hình thành trong cái sự vật thực, hình thành trong cái vật thực. Như vậy thì thân của chúng ta vốn là bất tịnh, mà quý vị nhớ cái nàng thứ thi ma cầm đi giá cho nàng đấy với Đức Phật, với cái suy nghĩ của ông bà, quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn rất nhiều. Chậm quá, cái điều kiện. Và nàng nghĩ rằng, và nàng nghĩ rằng do Đức Phật, Đức Phật giống như Đức Phật nói xấu nàng, hay là Đức Phật gọi là coi thường cái thân nàng, ví dụ vậy, nàng quan niệm như vậy, cho nên là do như vậy đó, cho nên là vì nàng nghĩ rằng nàng là cái người phụ nữ đẹp, đẹp lắm, mà sự thật ra trong cái quan niệm dân gian, cái quan niệm cái loại quan niệm thế thường á, thì nàng cũng phải là một người đẹp, chứ không phải mình quá nặng đi. Cho nên nuôi một cái lòng hận thù Đức Phật, là sau này nàng đã làm thứ phi rồi đấy, cho nên nàng gặp Phật đâu là nàng kêu người ta chửi nè, Đức Phật liền chửi rửa Đức Phật, làm khó lòng khăn đủ thứ chuyện đó. Mà chúng ta biết ở trong kinh đó, Đức Phật nàng thuê những cái người mà côn đồ, những cái người du phủ du thực đó, chửi Đức Phật bằng 10 cái danh từ xấu nhất á, 10 cái danh từ xấu nhất. Ngài A Nan chịu không nổi, khi thỉnh Đức Phật và Đức Thế Tôn nơi này họ chửi quá là đi nơi khác. Đức Phật này nói là đi nơi khác mà chửi nữa thì sao? Thì Ngài A Nan mới nói là đi nữa, là đi nơi khác. Thì Đức Phật này mới nói là không, Ngài A Nan, nơi nào phát sinh cái chuyện phiền não, nơi nào phát sinh chuyện thử thách đó, thì nơi đó phải có sự tham nhận, chứ không phải bỏ nơi đó mà đi. Là như vậy. Thì ở đây chúng tôi muốn nhắc là khi nào mình ái thân nhiều thì nó tạo nên cái ái luyến mà mình khổ lị ở trong đời sống hiện tại này, cũng như là dẫn đến cái ái luyến tái sanh trong tương lai rất là lớn, rất là lớn. Cái gì là khi cái nói đến cái xứ thứ sáu, tức là ý xứ, ở đây là chỉ cho thuộc tâm thức của mình, tâm thức của mình hay gọi là danh pháp đó. Chúng ta có hai thành phần, danh pháp và sắc pháp. Sắc pháp là chỉ cho thân của chúng ta, nhưng mà danh pháp là chỉ toàn bộ cái thân của chúng ta. Ê, xin lỗi, toàn bộ của cái tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta, đây gọi là danh pháp. Danh pháp hay nói cách khác tức là tâm hộ kiếp của chúng ta, tức là cái tâm mà nó để cho duy trì cái kiếp sống của chúng ta. Mà tâm hộ kiếp cũng chính là tâm tục sinh, nói cái A Tỳ Đàm, tức là tâm tục sinh và tâm tử luôn. Tâm nào làm cái đời sống, làm cái việc mà tái sinh cho mình một đời sống mới, thì chính cái tâm đó làm cái việc kết thúc cái đời sống của mình, và cũng chính cái tâm đó làm duy trì cái kiếp sống của mình đang sống, duy trì. Ví dụ như người nhị nhân, người lạc dương nhân, người tam nhân, hay là người nhị nhân vân vân, đó là tâm, nếu nói trong A Tỳ Đàm gọi là những cái hạng người đó, thì người lạc dương nhân, người nhị nhân, người tam nhân hay chẳng hạn. Ở đây muốn nói thì ở, nếu mà nói là 12 hạng người, thì những người ở đây đó là những cái người mà được diễn tiến trong cái kiếp sống của mình, hay nói là tâm thức diễn ra ở trong cái đời sống hàng ngày của mình, hay là cái tâm mà để duy trì cái đời sống của mình, tạo cho cái sự suy tư của mình, tạo cho cái sự hiểu biết của mình, hay là diễn tiến của lộ ý môn. Lộ ý môn thì xin quý vị là rất là nhiều lộ, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ nói là lộ bình nhật thôi. Lộ bình nhật có nghĩa là qua những cái sắc na chập tổng tắc, những cái sắc na, lộ trình tâm, là hộ kiếp, hộ kiếp ai, hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt dòng, khai môn, rồi động lực, rồi trở lại hộ kiếp. Thì đây là chỉ cho một cái lộ ý môn bình nhật bình thường thôi, chứ không có lộ ý môn mà nhập thiền chứng đạo, chứng thiền chứng quả vậy đó, hay là phản kháng vậy, mà chỉ nói là lộ ý môn bình nhật trong đời sống bình nhật của mình, người phàm phu của mình thôi. Thì nó trong đó có những tâm khách quan, rồi có tâm chủ quan, rồi tạo có những cái tâm mà tạo ra cái niệm, đó là động lực. Ví dụ như cái quá trình mà diễn tiến đó, diễn tiến qua thân môn, hay là ý thân môn, hay là thiệt môn, tỷ môn, hay là nhãn môn, mỹ môn gì đó, nó qua cái đó. Nhưng mà cũng phải diễn tiến của một lộ trình, lộ trình tâm. Và như vậy thì do cái tiền não, cho nên là khi đó mình mới ưa thích hay là không ưa thích cái cảnh mà mình ấy. Nếu một người tu tập thì mình cần phải biết những điều đó, mình cần biết điều đó, tâm của mình biết những cái cảnh, ngay cả biết cảnh pháp, tức là cái cảnh mà liên quan đến, nó không có hình tướng, nó không phải có cái sắc pháp, không có cái cảnh, mà nó là bằng cái diễn tiến của nội tâm thôi, chánh pháp thôi. Nhưng mà nó tạo nên cái tâm lý mà mình biết rằng cái phiền não nó còn. Vì vậy cho nên là với một người tu tập thì mình phải biết rõ cái tâm của mình là như thế nào, cũng như là mình có cái sự chánh niệm và tỉnh giác đó, thì mình theo dõi cái tâm của mình lúc nào tham tâm đang có và đang sanh khởi, sân tâm đang có và đang sanh khởi, hoặc là si tâm đang có và đang sanh khởi, hoặc là hôn trầm thủy miên, hay là tâm nó tăng trưởng. Chúng ta biết là cái tâm của mình đang tăng trưởng, cái tâm của mình là cái tâm hạ liệt thì mình biết cái tâm mình đang hạ liệt, vân vân. Thì cái việc mà mình theo dõi cái tâm của mình là nhờ cái gì? Nhờ mình có chánh niệm và tỉnh giác. Và với một người tu tập á, là mình phải biết những điều đó như là một cái công thức, mà cái phương thức mà cái vị hành trì đó là quán tâm. Quán tâm, tâm của mình ra sao thì mình phải biết, có hôn trầm biết hôn trầm, không hôn trầm biết không hôn trầm, không 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 tham biết không tham, biết có tham. Thì cái điều đó mới là quan trọng, mới là quan trọng. Mình làm sao mình biết cái tâm của mình? Nhân chứ giống như trên công thức cứu của Đức Phật này nói là dù mình có thắng nguyên trận ở ngoài chiến trường cũng không bằng mình thắng chính mình. Thắng chính mình tức là mình biết cái tâm của mình, mình điều phục được cái tâm của mình, thì cái đó là mới là chiến công oanh liệt nhất, chiến công oanh liệt nhất. Còn mình thắng nguyên trận đi nữa thì cái đánh cái thắng đó chỉ thắng ở bên ngoài, chưa chắc đã cái người đó đã thắng được nội tâm của họ. Nhưng mà cái người mà làm chủ được nội tâm của mình, nội tâm của mình bằng sự chánh niệm và tỉnh giác, mình biết rõ, mình biết rõ ở đây là sự thấy, ở đây là sự nghe, ở đây là sự ngửi, ở đây là sự nếm, ở đây là sự đụng, ở đây là sự suy tư. Mình biết rõ được cái tâm của mình là như vậy thì cái đó mới là đáng quý, đáng quý. Cho nên hôm nay á, chúng ta học đến 6 cái pháp nội xứ, mà pháp ở đây á, là Ngài Xá Lợi Phất này gọi là pháp cần biến tri, tức là pháp cần biết và riêng như vậy, tức là cần phải biết. Chúng ta phải biết cái gì, biết ở bên ngoài nó không bằng biết chính ở trong những cái pháp, mà ở đây là nói đến 6 nội xứ, tức là liên quan đến ở trong cái thân của mình, trong thân của mình là gì, trong thân và tâm của mình. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây để dành thời gian còn lại cho tăng thảo luận, bởi vì cái đề tài hôm nay nó mang tính chuyên môn, hơi khô khan đó, thì chúng ta sẽ được chư tôn đức thảo luận thêm để chúng ta hiểu rõ về cái đề tài này, để chúng ta cùng quan hỷ tu tập. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời, thành kính dâng phần phước đến chư tôn đức đang hiện diện trong tâm, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa. Xin chia quả phước này đến chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc để chúng ta vững mạnh tiến tu trên con đường đạo nghiệp của mình. Bây giờ thì xin được xuống dưới đây, kính thỉnh bày Đức Phật kính trở lại điều hòa.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến thượng tọa Phật Tân đã thuyết giảng từ Pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Tân, Đại Đức Minh Hành cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trường Cung. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì đến phần thảo luận của Chư Tăng. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tự Siêu. Không biết Sư Phụ có nghe được âm thanh của chúng con hay không? Dạ, xa lắm. Con thấy tín hiệu của Sư Phụ rồi, con rất là mừng. Vì rằng ngày hôm nay thì có lẽ có Sư Phụ và Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân và con. Bốn vị sẽ thảo luận. Hôm nay thì Thượng tọa Thiện Quyền không có vào, và mấy ngày sau chắc cũng không có vào rồi, vì Thượng tọa Thiện Quyền đã đi xa rồi. Do vậy chắc chắn rằng sẽ có con và và sư phụ và hai vị Thượng tọa nữa thảo luận trong buổi tối nay. Bây giờ thì trở lại với cái đề tài thì con xin đặt ra một câu hỏi và thỉnh sư phụ thảo luận. Ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, nói về sáu nội xứ mà được khởi đầu bằng nhãn xứ, bằng nhãn xứ, thì nhãn xứ cho đến cuối cùng là ý xứ, Thì ở đây thì con muốn hỏi rằng là nó có một cái sự khác biệt gì hay không? Vì rằng ở trong Kinh Pháp Cú có cái câu Phật ngôn nói rằng là ý dẫn đầu các pháp, ý lập chủ, ý trọng tác, vân vân. Thì thường thường là nhắc về cái ý trước, nhưng mà tại sao ở trong cái phần mà sáu nội xứ này á thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và cuối cùng thì mới nói đến ý xứ, nên con muốn đưa cái điều này ra thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận nó có cái sự khác biệt gì hay không. Con xin thỉnh sư phụ Nam Mô Bụt Thầy. Thì có nghe được chúng tôi nói chưa? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Phải chi mà Đức Phật rất là hỏi ba lần quý vị nghe, nói rằng không nghe thì đỡ. Nhưng không ngờ là bây giờ quý vị nhớ, quý vị nghe được rồi. Nếu quý vị nghe được thì chúng tôi cũng phải trả lời thôi. Kính bạch sẽ tăng kính thưa quý vị. Hai vấn đề rất khác nhau, khác nhau xa lắm. Cái vấn đề mà Đức Phật này dạy rằng ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo, cái vấn đề là nói trên phương diện nghiệp quả. Thì tâm chủ trương hành động, tâm chủ trương hành động, cho nên nếu mà cái tâm mới diễn, tức là tâm bất thiện, mình đã sạch kịp và đúng thiện nặng, nếu mà với cái tâm ý mới diễn như là tâm tham, tâm sân, tâm si, cũng vậy, với cái tâm ý đó mà khiến cho hành động nấu hoặc làm thì nó sẽ đưa đến cái quả đau khổ. Còn nếu mà với cái tâm tư thanh tịnh mà nó sẽ chê và xa nên á, nói hay làm thì nó sẽ đưa đến cái quả là hạnh phúc. Thì ở đây khi mà nói đến ý dụng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, là nói trên phương diện nghiệp quả. Trong ba cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, hay thân hành, khẩu hành, ý hành, thì ý hành là quan trọng và ý nghiệp là quan trọng. Bởi vì ý nhớ khởi xướng, tâm tư khởi xướng luôn dẫn đến cái hành động, nó suối cho làm hoặc là cho nói, tạo nên cái thân nghiệp hay là khẩu nghiệp. Đây là nói ở khía cạnh đó. Còn cái vấn đề mà sáu nội xứ từ nhãn xứ, nhĩ xứ, thiệt xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, gọi là như vậy là bởi vì nói theo cảnh mà từ xưa đến giờ đã quen nói được cái sắc thinh khi bị xuất phát, thì do đó khi mà đã nêu lên cảnh như vậy thì tất nhiên để cho dễ nhớ thì phải nêu ra sáu nội xứ cũng theo cái đối tượng cảnh đó. Ví dụ sắc thân hương vị xúc, sắc thân khí vị xúc pháp, thì cảnh sắc là đối chiếu với con mắt, tức là nhãn xứ. Cảnh thân là đối chiếu với lỗ tai, nhĩ xứ. Cảnh khí là đối chiếu với lỗ mũi, gọi là tỷ xứ. Cảnh vị đối chiếu với thiệt xứ hay là cái lưỡi. Cảnh xúc đối chiếu với thân, gọi là thân xứ. Và cảnh pháp là đối chiếu với ý, gọi là ý xứ. Thì hãy đưa cảnh như vậy thì phải nói đến nội xứ. Mà do sắc cảnh làm duyên, đây chỉ là một cái sự ngẫu nhiên chứ không có cái ý gì khác. Khi mà chúng ta nói ngược lại cũng được, chúng ta nói ý xứ rồi thân xứ, thiệt xứ, nhĩ xứ và nhãn xứ, chúng ta nói ngược cũng được, nói ngược nói xuôi cũng được, nhưng mà chúng ta nói theo cái cách hồi xưa đến giờ đã trình bày thì như vậy chúng ta sẽ dễ nhớ hơn, nhãn nhĩ để thiệt thân ý như vậy thôi. Còn nếu mà chúng ta nói theo cái lý đó, thì sẽ chỉ mà nhãn nhĩ để thiệt thân ý, ý đặt sau cùng là bởi vì nói hết năm cái nội xứ mà bắt ngoại cảnh sắc thân khi bị xúc xong rồi mới nói đến ở bên trong, tức là ý xứ có cảnh pháp. Cũng như khi mà chúng ta khi mà nói chuyện, chúng ta nói chuyện ở bên ngoài xong rồi chúng ta mới nói chuyện ở bên trong, nói đó thì cũng dễ hiểu thôi. Khi mà chúng ta xây dựng cái nhà thì chúng ta xây dựng cái phần ngoài trước, phần thô trước, rồi cái vấn đề mà trang trí nội thất chúng ta mới là làm sau cùng. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ở bậc ngoại cảnh là sắc thân khí vị xúc, mọi ý xứ là bậc cảnh pháp, tức là cảnh nó trạng lại bên trong. Thì nói về khía cạnh này, ý xứ phải để ra cùng, để cho hai cái, nó bởi hai lý do đó. Cái trường hợp đó nó không có liên quan gì để mà so sánh với cái câu phục vụ Đức Phật dạy về đạo Phật pháp. Bởi vì cái câu mà ý về đạo Phật pháp là nói nó liên quan đến nghiệp quả, ý nghiệp là quan trọng, ý hành là quan trọng. Thì do chê ta na đó
nó mới tạo ra cái tánh thiện hay bất thiện, nó mới xúc dục cho hành động thân khẩu vân vân. Cho nên phải nói đến cái câu này là Đức Phật ngài muốn chỉnh lại cái quan điểm của Duy Cảnh Thác là cho rằng thân là quan trọng, thân hành là quan trọng, còn ý hành là tạm, chứ không quan trọng là thân hành, khẩu hành. Ở đây Đức Phật ngài mới đưa lên là khi mà tư tưởng khởi lên có thể tự nó đã tạo nghiệp rồi, rồi ý nghiệp. Nhưng mà nếu không có cái ý nghĩ, không có tâm, không có tư tưởng thì thân không, thân hành không thể đi ra, khẩu hành không thể đi ra được. Cho nên nếu nói ở vấn đề đó nêu lên cái ý quan trọng, còn khi mà sắp xếp thì chúng ta không có nói cái vấn đề so sánh được giữa cái câu Phật luôn ví dụ đầu ở pháp đó, mà chúng ta thắc mắc là tại sao mà ở trong chỗ kia thì Đức Phật lưu ý đi trước, rồi cái chỗ này sáu nội xứ thì lại ý sau cùng. Thì ở đây thưa quý vị, cái vấn đề đó nó không phải là khác, nó khác nhau, không có dính chấp với nhau cả. Và chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ như thế này. Thí dụ ở khi một tướng ra trận, tướng soái mà ra trận thì tướng soái có đi trước, tiền quân đi trước, hậu quân đi sau, tướng soái đi giữa để bảo đảm cái sự an toàn. Bởi vì mất chủ tướng thì cái đội quân sẽ tăng ra. Cho nên chúng ta đừng thấy rằng cái đội quân đi phương về đi trước, chúng ta nói rằng cái đội quân đó nó quan trọng hơn tướng, cho nên tướng phải đi theo lên, phải như vậy. Còn khi mà nói về cái trận đánh đó thắng hay thua là do cái vị chủ tướng, do cái vị chủ soái, vị chủ soái có trí tuệ, có tài dụng binh thì sẽ thắng, sẽ thắng quân địch vân vân. Thì như vậy khi mà nói cái vấn đề mà người ta khả năng chiến đấu đó, điều binh chuyển tướng đó, thì phải nêu lên cái chủ soái trước. Còn khi mà đặt cái vấn đề là cái đội hình mà đi tiến công thì chủ soái phải đi ở phía sau, ở phía sau thì phù hiệu phía trước. Nhưng cái vấn đề đó hai cái mỗi cái cạnh này chúng ta phải hiểu có cái khác nhau, chứ chúng ta thể mà nói trước như vậy được, chúng ta thể lấy cái này để so sánh với kia được. Cho nên ở đây đó, thì chúng ta tùy theo chỗ mà chúng ta nói. Ví dụ như một cái ví dụ khác, chúng ta đặt vấn đề khi mà chúng ta mô tả về thân thể này đó, thì chúng ta nói đầu mình và tay chân, thì chúng ta nói cái đầu ở trước mình rồi mới đến tay chân thì sao. Nhưng mà khi mà nói đến cái sự mình làm việc để mà sống đó, thì người ta nêu lên là như là tay làm hàm nhai vân vân, thì người ta phải nêu cái tay trước. Nói đến cái việc làm, nói đến sự làm việc thì người ta nêu cái tay trước, mà nói đến cái sự đi thì nêu cái chân trước, mà nếu nói đến cái sự suy nghĩ thì ta nêu cái đầu trước. Cho nên tùy theo trường hợp mà người ta nói, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta đem cái này, cái trường hợp này tại sao nó trước, trường hợp kia nó sao, cái vấn đề nó trước sao nó cũng quan trọng. Mà quan trọng ở chỗ chúng ta hiểu được cái lý, chúng ta hiểu được lý thì nó sẽ, thì chúng ta sẽ hiểu ra liền. Ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của câu thảo luận đầu tiên của đại chúng Phật đăng ở đại chúng Phật tính vừa đều. Chúng tôi trả lời ở đây là một của thầy.
Dạ, xa thú, xa thú. Con kính tri ân đến sư phụ Tề Siêu rất nhiều. Sư phụ đã thảo luận câu đầu tiên vừa rồi. Phải nói rằng có nhiều khi trong tùy trường hợp mà cái này nó được nêu trước, và tùy trường hợp cái kia nó được nêu trước. Cũng như trong thời đại ngày hôm nay thì quý vị cũng thấy tùy cái trường hợp. Chúng tôi thấy rằng trong cái thời đại này thì cái người con trai thì mặc đồ rất là kín đáo, còn người phụ nữ thì mặc đồ thì càng ngày càng thiếu giải. Thành cũng đúng là phải nói rằng là tùy cái thời đại, tùy cái thời đại hoặc là tùy cái trường hợp. Không biết có nhiều cái sự khác biệt. Bây giờ thì con kính thỉnh sư phụ quan hỷ nha, cho con được đặt thêm một câu thảo luận nữa. Thì thật sự ra đó, ai cũng nói rằng đối với những cái đề tài mà nó liên quan đến sáu nội xứ hay là 18 giới hoặc là năm uẩn vân vân, thì người ta đều nói về những cái đề tài này nó khô khan. Vậy thì con thỉnh sư phụ và thầy Siêu quan hỷ nêu lên vài cái lợi ích khi mà một cái vị hành giả hoặc là một cái vị học giả mà biết hiểu rõ được sáu cái nội xứ này, thì nó sẽ có những cái lợi ích gì khi mà cái vị hành giả hoặc là cái vị học giả mà học về những cái pháp này hoặc là tu tập về những cái pháp này, nó sẽ có được những cái lợi ích gì. Con xin thỉnh sư phụ Tây Siêu quan hỷ thảo luận dùm chúng con một câu nữa. Dạ, con xin kính thỉnh sư phụ.
Em là một vấn thầy à. Nhìn tức là cái tăng thưa quý vị, ở trong cái việc xây dựng và chúng tôi cũng đã trải qua những cái thời gian, những cái giai đoạn. Phật tử thường thường đi đến chùa, họ nhìn thấy cái cảnh chùa đẹp, họ khen ồ cái chùa đẹp quá, xây các cái kiến trúc như thế này, cái kiến trúc vừa theo kiểu Thái Lan hay là theo kiểu Miến Điện, vừa là theo kiểu Campuchia, theo kiểu Nhật Bản, hay theo cái kiến trúc của Nam Hàn, đúng không? Những cái kiểu chùa người ta thấy đẹp là khen, khi mà thành phẩm rồi người ta mới thấy hấp dẫn. Nhưng mà người ta quên rằng cái buổi đầu khi mà sắp xếp để xây dựng, từ lúc mà đào mố làm cái dàn đà, rồi đổ bộ, rồi lên đường, nhớ không? Người ta không có chứng kiến cái đó. Nếu mà đang trong lúc mà xây dựng nhá, họ đi đến thì chắc họ thấy hỡi ôi cái chùa sao mà lạ lùng quá, không có kiểu mẫu gì hết, mà thấy nó khô khan, nó trống trước trống sau gì, mà sao còn đổ cái đà hay là đổ cái cột mà nó không có trơn, không có láng, thì sao mà sơn nó không có sơn màu mè đúng không? Nhưng mà nếu không có những cái công việc ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa thì nó sẽ không có cái ngôi chùa hoàn chỉnh hay là ngôi nhà hoàn chỉnh được. Thì cũng như thế nào ở đây đó, chúng ta thường thường kẻ phàm phu của chúng ta không có chấp nhận, không có dễ dàng để chúng ta chấp nhận những cái pháp thực tính nó khô khan quá. Chúng ta cứ biết là hãy có cái cảnh đẹp thì ngắm, biết lấy mắt để mà ngắm. Khi mà những cái bản nhạc hay thì biết
dạo lỗ tai lên để chúng ta nghe thưởng thức. Hàng ngày chúng ta thích dùng những cái mỹ phẩm, những vật thơm để cho nó hấp dẫn. Plastic có mùi thơm nó hấp dẫn. Rồi lên bàn ăn thì chúng ta khi mà ăn những cái món ăn ngon, cái lưỡi của chúng ta biết thưởng thức cái món ăn đó. Khi mà chúng ta ngồi ở trên đệm êm, trời lạnh thì chúng ta thu mình ở trong cái chăn ấm thì chúng ta thấy hấp dẫn quá. Hoặc là chúng ta ngồi đó, chúng ta mơ tưởng, mơ mộng, suy nghĩ về chuyện quá khứ, suy nghĩ về hoạch định về chuyện tương lai, vân vân. Trong đời sống sinh hoạt ngày chúng ta thì luôn luôn là chúng ta thấy nghe ngửi biết được. Nhưng mà bây giờ ai biến tri được, có mấy ai biến tri được thì chính cái sự thấy nghe ngửi biết được đó, đó là cái xuất xứ để mà phát sinh lên cái phiền não khổ đau. Không ai biến tri được cái đó. Thế cho nên khi mà học Phật Pháp, chúng ta phải học những cái công thức, những cái định lý để về từ cái chỗ đó chúng ta mới phát hiện ra cái chân tướng của Phật Vô Vi là vô thường, cổ và vô ngã. Chúng ta bỏ bớt đi cái gọi là ngắm nhìn cảnh hữu tình, cảnh đẹp, bỏ bớt đi cái quan niệm là thưởng thức những tiết nhạc hay, hay là hít thở ở trong cái không khí thơm tho, hoặc ăn những món ăn thượng vị. Chúng ta mới được cái quan niệm đó, và chúng ta phải trở lại cái gốc, thấy bằng cái gì? Tức là thấy bằng con mắt. Một con mắt đó là do tức đại hợp thành, tức là đất nước tự do. Chính do cái sắc nhãn vật này, tức là nhãn xứ, sắc nhãn vật là duyên cho thiện hay tâm thiện hay có thể phát sanh lên bằng cách là vật tiền sanh đi duyên, vân vân. Khi mà một vị hành giả, một vị tu tập, họ loại bỏ những cái khái niệm thực chất ở bên ngoài để họ đi tìm cái chiều sâu, thì như vậy họ mới giác ngộ được cái chân lý, để hiểu được. Thường thường khi mà chúng ta đi tham quan một đoàn người như vậy đi du lịch, ở trong đó phần lớn những người, những thành viên trong đoàn đi đến đâu thì chỉ thích nhìn cái cảnh đẹp, bước vào trong một cái ngôi nhà cổ chẳng hạn, thì họ đi tìm cái gì đẹp để họ nhìn xong họ trong cái giờ về khách sạn để nghỉ ngơi cho khỏe, rồi đối thì xuống cái nhà hàng khách sạn và ăn cho ngon. Đó gọi là cái chuyến du lịch. Nhưng mà cái du lịch của họ không có bổ ích. Một người mà họ đi du lịch để họ học hỏi đó thì nó có khác. Khi mà đi đến chỗ nào họ cố gắng tìm hiểu ở chỗ đó, cái đền đài đó nó được kiến tạo hồi những năm nào, do ai để chứng, trong đó cái mỹ thuật ở về kiến trúc như thế nào, rồi có những cái hình ảnh hoặc là có những cái bức tượng họ được tạc như vậy để chứng tỏ rằng thời đó thì chúng sanh là người lúc bây giờ đã có văn minh đạt đến đâu, vân vân. Họ đi tìm hiểu những cái đó. Nhưng mà chúng ta thấy một người như vậy, chúng ta cho là quái dị, tại sao đi du lịch mà lại đi tìm hiểu chi những cái đó, thì không có hấp dẫn chút nào hết. Nhưng mà thưa quý vị, chính vì người ta đi tìm hiểu sâu sắc về những cái đó cho nên cái kiến thức người ta mới rộng. Còn khi mà chúng ta đi du lịch thì chỉ có cái là bỏ tiền ra mua vé máy bay thì bay đi đến chỗ đó, chúng ta đi vào khách sạn
ăn thì ngủ rồi ban ngày đi chơi, rồi chúng ta trở về chúng ta cũng quên hết, chúng ta không nhớ cái gì hết, thì chúng ta cũng chẳng có cái kiến thức học hỏi được gì. Bất quá thì chúng ta khi mà nói chuyện chơi, nói chuyện ăn dỗ thì chúng ta cũng khoe rằng là mình đã từng đi đến qua nước Thái, Nhĩ này, là qua bên Nhật, qua bên Úc, qua bên Mỹ, mình có đi rồi để chứng tỏ mình là người lịch lãm. Nhưng mà thật sự ra cái lịch lãm của chúng ta là chúng ta chưa có hiểu gì về cái đất nước đó, rồi về cái những cái công trình kiến trúc đồ sộ, hay là những cái nơi mà thắng cảnh, chúng ta chưa có hiểu rõ. Cũng vậy, cái chúng sinh phạm phu của chúng ta, bình thường khi mà chúng ta nghe ai đến, chúng ta thấy nghe người nếm được, thì chúng ta chỉ thích là nghe, thấy nghe người nếm được để thỏa mãn cái giác quan của chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta không có nhận thức được rằng là cái gì thấy, cái gì nghe, cái gì ngửi, cái gì nếm, cái gì đụng, cái gì suy nghĩ, mà cái thấy nghe ngửi nếm đụng đó nó có ảnh hưởng gì đến cái đời sống tâm linh hay không, và phiền não nó phát sinh tận đâu, và chúng sanh khổ là do nguyên nhân nào, chúng ta không hiểu được, bởi chúng ta không biết truy được điều đó. Cho nên chúng ta cứ lên quanh lẩn quẩn, chúng ta cứ cố mãi ở trong cái vòng luân hồi. Còn khi mà người Phật tử chúng ta nghe pháp, nghe những cái chỗ này, mặc dù người ta nói là khô khan, tại sao mình bỏ mất cái thời gian gần 2 tiếng đồng hồ để vào nghe cái gì nhãn xứ, nhĩ xứ, thị xứ, thiệt xứ, thân xứ, là pháp cần phải nghe kỳ. Chúng ta người ngoài họ nghe như vậy họ cảm thấy chán ngấy, nhưng mà đối với người tu tập có sự khác, tức là chúng ta nghe như vậy để chúng ta nhận thức được rằng thật sự vậy, trong đời sống này con người khổ chính do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bởi vì khi mắt thì cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi những mùi, lưỡi những vị tư xúc chạm với suy nghĩ, thì do những cái yếu tố giác quan như vậy đó, nó làm cho con người mới là thay đổi tâm tánh, có cái nhìn thương hoặc ghét, thích hoặc không thích, rồi sinh ra cái sự bón sẻn, cái sự keo kiết, vân vân. Thì như vậy mới cái chúng ta đã suy nghĩ được như vậy rồi, thì lúc bây giờ chúng ta tu tập là chúng ta chỉnh sửa từ ở chỗ đó, chúng ta chỉnh sửa từ ở chỗ đó, chỉnh sửa từ cái gốc chứ không phải là chỉnh sửa ở cái ngọn của mình. Cái thấy nghe ngửi nếm đụng, cảnh đẹp, cảnh đẹp cây cỏ đất nước non sông gấm vóc vân vân, cái đó chỉ là cái cảnh ngoại thôi, nó không có giúp được gì cho chúng ta cái việc mà triệt tiêu phiền não hết. Nhưng mà khi mà chúng ta biết được do mắt cái sắc nếu mà phóng dật, tâm không có cảnh giác, không có trách nhiệm, thì tham sân nó có thể sanh khởi từ nơi đó vân vân. Nhờ như vậy mà chúng ta khéo tu tập, và khi mà chúng ta tu tập được thường thuộc, được viên mãn, thì bây giờ chúng ta mới đạt đến cái cảnh giới bậc thánh, tức là cái sự giải thoát như là các vị A-la-hán vân vân. Do đó chúng ta phải hiểu rằng là những cái bài học này được nói là khô khan, một là vì chúng ta không biết nghe, không biết suy nghĩ, chúng ta mới cảm thấy là khô khan. Nhưng mà nếu chúng ta biết nghe, biết suy nghĩ, biết khéo tác ý cái đề tài, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy có nhiều lợi ích vô cùng cho cái việc tu tập thiền quán của chúng ta. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thứ hai của Đức Phật tính là như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đến sư phụ và từ siêu. Rất nhiều sư phụ đã thảo luận giúp cho đại chúng trung đông và cả chúng con được hiểu. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp theo phần thảo luận với thượng tọa Pháp Đăng. Con xin một lần nữa kính đảnh lễ đến thượng tọa Pháp Đăng, không biết thượng tọa có nghe được âm thanh của chúng con hay không. một lần nữa cho con được hỏi thượng tọ. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của thượng tọ Phật Đăng rồi. Bây giờ thì theo cái bài học ngày hôm nay đó, nói về sáu nội xứ, có thể chúng ta nói nôm na là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vậy thì ở đây con có một cái câu hỏi thỉnh thượng tọ Phật Đăng quan hỷ thảo luận dùm. Đối với những vị chư thiên ở trên cõi trời, nhất là những vị phạm siêu, thì tại sao chỉ có mắt và tai thôi, có nghĩa là có mắt và tai thôi, còn lại mắt và tai và ý nữa, và còn lại đối với thần kinh thiệt, thần kinh thiệt có nghĩa là thiệt xứ và tỷ xứ và thân xứ đó, thì của những vị này không có. Thì tại sao mất đi, tại sao mất đi ba cái xứ sau này ở trong cái phần thân. Con xin kính dẫn thượng tọa Phật Đăng quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Con xin kính lễ Đức Phật. Cho nên là chúng ta phải tiêu và hợp tăng. Chúng ta cũng hành ngay cách cho chúng ta tiêu và tăng. Chúng ta hãy gọi tôi đến những giải tử. Ở trong cái câu hỏi của Ngài Đức Pháp Tính đó, thì mình nói đến cái vị Phạm Thiên đó, thì mình thấy rằng những cái vị này do cái năng lực tu thiền. Mà cái người muốn tu thiền thì sao? Họ phải dùng mắt để nhìn vào cái đề mục. Nhìn từ cái sơ tướng, cái tợ tướng, cái quan tướng, rồi còn cái tai nghe đó, là họ còn nghe thì họ muốn nghe được cái lời dạy của Đức Phật, còn là nghe cái pháp về cái phương pháp tu thiền. Còn cái đời sống mà tu tập đó thì họ nặng về cái mắt và cái tai và cái tâm thôi. Còn cái vấn đề mà ăn uống thì người tu tập thì họ rất là hạn chế, mà nhất là khi mà cái người mình gọi là cái người đặc thiền đó, thì họ sanh được cái phạm thiên đó, thì do cái khả năng mà nhất là cái thân dục đó, họ không có nặng nề, hay là cái vị dục đó, họ cũng không có nặng nề. Và trên cõi phạm thiên thì họ không phải cái ăn như chúng ta. Còn cõi người chúng ta, tại sao mà có cái thiệt tướng bị chúng ta nhớ định vị? Còn những cái vị phạm thiên ấy, thì họ do cái năng lực thiền diệt thực mà sanh về ấy, cõi đó do cái tâm quả thiền mà họ suốt cái thời gian một kiếp trên đất, họ không phải đi kiếm ăn, không phải đi kiếm ăn như chúng ta. Và cái tỷ căn để bắt cảnh khí thì chúng ta thấy nếu mà nói phạm thiên, họ do cái năng lực thiền á, và nói đến cái tỷ căn bắt cảnh khí thì họ cũng đâu có nghĩa là họ cũng đâu có muốn những mùi thơm gì đâu. Một cái người tu thiền thì họ chỉ có về cái đề mục thiền, và họ nghe về cái đề mục đó là họ tu tập thôi. Nếu mình nói do cái nhân và do cái quả là đang lại. Còn khi mình nói đến cái cõi nhân loại mình đó, thì mình nói là phải dục, thì mình đầu tư vào cái sắc xứ và mình do cái tham ái nên mình tăng lên cái cõi dục. Và những cái vị phạm thiên thì là cõi sắc, họ chỉ mắc những cái đề mục thôi. Nên biết rằng những cái thân bất cảnh xúc là chúng ta thấy một cái vị mà tu tập đó, thì họ đâu có thích như là cái người sắc thái. Như vậy thì nhìn vào với hai cái năng lực thiền định của họ, họ đạt được cái dục cái đó, thành ra họ sanh lên phạm thiên, họ không có liên hệ đến cái thân dục và cái tỷ hay là cái thiệt là căn vật thực, mà họ sanh về cõi đó là do cái năng lực thiền diệt thực, nên họ không có phải cần phải có cái miệng để ăn vật thực. Nhưng mà chúng ta cũng đừng nên nghĩ rằng cái vị phạm thiên là không có miệng, không có thần kinh thôi, chứ không phải là nó không phải là không có miệng. Tắc thân thì nó cũng đầy đủ cái thân hết, mình nói cái miệng là cũng gọi là cái thân căn thôi, chứ nó cũng không ngoài. Nhưng mà cái thân căn của cái vị phạm thiên, cái tắc thân nó không phải có cái thần kinh thân như là cái người mà gọi là để xúc chạm. Như vậy thì cái điều này chúng ta nói thì một phần là để chúng ta suy tư thôi, chứ còn thực sự nói ra thì cái gì cũng rất là khó hiểu. Còn nói về cái phạm thiên vô sắc là để những gì thấy tu ta vượt lên từ từ, nghĩa là bỏ từ từ bớt cái dục đó. Và bây giờ cái việc tới sắc thì người ta chỉ còn những cái đề mục thôi, chứ còn không có còn nặng vào những vấn đề mà gọi là dục. Nên cái tội sắc nó không phải như cái dục có nam nữ, có những cái thần kinh để bắt diện cảnh cảnh dục. Những vị này thậm chí sắc giới mà nó chỉ là như vậy. Đó là cái điều thứ hai. Và ví dụ chúng ta thấy phẩm thiên vô sắc này sao, thì họ đã yểm nghi sắc rồi, nên họ không còn cái những cái giác quan như là những cái nhãn tứ, nhĩ tứ, thị tứ, thân tứ. Nên chúng ta hiểu cái điều này là những vị phẩm thiên sắc giới từ từ họ tu tập lên cái thiên vô sắc, thì họ sanh làm phẩm thiên vô sắc. Như vậy thì cái điều này nó một cái điều chúng ta cũng rất là khó hiểu. Khó hiểu nghĩa là chúng sanh mà tại sao mà có cái thân hình nhưng mà không có những cái thần kinh thôi. Nên quý vị thấy thần kinh kể là những vị phạm thiên họ du hành đến hư không á, và xuống dưới quả thì cầu chúng ta đầu tiên đó là họ có hào quang, họ du hành bằng thần thông. Nhưng mà khi mà họ do cái nghiệp mà sanh khởi đó, do cái tuổi thọ khỏi phạm thiên và họ không còn đó, thì họ mới du hành trên cái cõi nhân loại này. Và khi họ thấy đất thì tự nhiên họ nghe được cái mùi thơm, thấy được ánh sáng, thấy cái ánh sáng màu của sắc sắc mộng của đất đó, thì họ mới móc lên, họ ngửi vị căn trên trời và được để vào lưỡi thì căn trên trời và đụng vào thân thì thân căn trên trời. Thì lúc bây giờ hà ra lên đầu mất mặt trời hoặc căn xuất hiện, năm tháng sau trời xuất hiện, rồi cái đất ăn cái lúa và gọi là mễ thân tinh. Thì từ đó con người ta mới có sanh đẻ, và từ lúc bây giờ là nó bị la phai lạc từ do cái dung sắc, do là tham ái ăn vật thực, nó biến dạng người đẹp và người xấu. Thì những cái bài kinh Bổn Nghiêm Kệ chúng ta đọc, và chúng ta đọc vào đó thì chúng ta hiểu thêm một phần nữa. Như vậy thì nhìn vào thì những cái vị phạm thiên đó, do họ tu thiền và họ do cái tâm thiền sanh về cõi đó, và do cái năng lực mà họ không phải đi tìm một con ăn như chúng ta, nên họ không phải có cái thần kinh thiệt để miếng cảnh trị, mà họ cũng vẫn có miệng nhưng mà không phải có cái thần kinh thiệt thôi, tại vì họ không ăn, không có ăn vật thực như chúng ta, mà do cái năng lực thiền duy trì cái đời sống họ xuống một kiếp đất hoặc nửa kiếp đất hoặc 1/3 kiếp đất, nên họ không có ăn. Còn chúng ta thấy những vị phạm thiên thì như vậy, những vị chư thiên mà ở cõi cao đó, chúng ta thấy như cõi quá lạc là muốn cái gì người ta quá ra cho mình tha quá tự tại, là tha quá cho mình hưởng. Còn cõi quá lạc thiên là muốn cái gì mình quá cho mình hưởng, là mình tự mình quá cho mình hưởng. Đó là cõi chư thiên nhập giới là như vậy. Nhưng mà cõi phạm thiên nhập giới thì nó cao hơn, vì vị này là chuyên về những cái đề mục thiền, họ sanh về gọi phạm thiên nhập giới này. Và chúng ta thấy đề mục thiền là đa số là dùng con mắt để mà nhìn vào cái đề mục, và như là xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió trăng hư không, nên chúng ta gọi là phạm thiên sắc giới, còn mắt những mình để cảnh sắc thôi. Và cái tai họ để nghe trao đổi để thiền. Thì khi mà họ tu tập thì do cái vị phạm thiên đó mà chúng ta thường nghe nói rằng những cái vị này nghe pháp để đức Phật, thì họ phải có tỷ căn nghe cảnh thinh, nên những cái vị phạm thiên cũng là đệ tử của đức Phật. Thì chúng ta thấy điều này là chúng ta hiểu được đó là vị phạm thiên phải có nhãn căn, nhĩ căn, và thường thường chúng ta thấy hai cái căn đầu để phát sanh thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Còn cái thiên tỷ thông, thiên gì trí thông mà chúng ta không nghe có, chúng ta sẽ không nghe có. Nên những cái cõi phạm thiên thì phải có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thân thông, hoặc là túc mạng thông, thành thông. Nhưng mà chúng ta không có nghe nói rằng có cái lông mũi chúng ta nó trở thành thiên tỷ thông, không có, nó không có vấn đề này. Mà chỉ có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, lực thông thì chúng ta kể thiên nhãn, thiên nhĩ, mà không có kể tỷ thiệt. Cái miệng chúng ta nó không có thiệt thông trong đó, cái thân chúng ta nó không có thân thông trong đó, mà nó có thần túc thông. Thần túc thông là chúng ta nhớ lại, và thần thông chúng ta biến hóa bằng cái một đất nước lửa gió. Ở đây là một vài cái điểm mà xin gợi ý để học Phật pháp thì có nhiều cái mình trình bày sẽ có cái suy tư. Chúng ta phải suy tư, chứ còn nhiều khi trình bày mà nói tại sao là cũng rất là khó. Và có cái nhân, có cái quả, và có những cái kết quả từ cái sự tu tập nó có kết quả đó. Và những cái căn kia đó là do cái dục chúng ta phải ăn bằng miệng, ngửi bằng mũi. Và còn những vị tu thiền thì họ không có thụ hưởng cái đó, nên họ không đầu tư vào cái dục ngũ dục, mà họ đầu tư vào cái gọi là cái pháp dục, mà chúng ta gọi là cái dục mà ở trong cái thiền. thiền định, ví dụ cái tâm đề mục, chứ không phải dục tâm ăn uống, dục tâm ngửi, tâm xúc chạm nam nữ. Thành ra chúng ta bây giờ phải suy nghĩ về do cái tha mái mình gọi là dục giới, còn cái cõi sắc ái thì gọi là đề mục sắc giới, những đề mục thiền, và vị này do vậy mà tâm được gọi thiền. Thì xin trả lời cho cái câu hỏi của vị đức Phật tính như vậy. Nếu mà chúng ta trình bày về siêu thông tin, nếu có gì thì tỉnh chúng ta trình bày thêm, còn nếu không thì để được Phật tính đặt câu hỏi khác.
Dạ, sa thú con kính triền đến thượng tọa Pháp Đăng đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Thật sự ra đó thì kính thưa quý vị, đối với cái bài học ngày hôm nay nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Có nhiều vị thì bảo rằng đối với học những cái pháp thí dụ như là quẩn xứ giới đế, ngũ quẩn sáu nội xứ, hoặc là thập nhị xứ, hoặc là thập bát giới vân vân, có những người thì người ta cho rằng nó khô khan, nhưng thật sự ra đó khi mà chúng ta học đó, thì chúng ta không thấy khô khan, không thấy khô khan ở điểm nào đâu. Vì vậy nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta tìm hiểu những cái đề tài này thì nó sẽ giúp rất là nhiều ở trong đời sống tu tập hoặc là đời sống làm việc hàng ngày của chúng ta. Chúng ta thấy rằng đối với bây giờ đó, thì ở Hoa Kỳ đến nỗi mà chỉ quân lực chiến hoặc là những cái quân đội Hoa Kỳ thì người ta cũng đưa cái phương pháp của thiền vào trong đời sống binh nghiệp. Thành ra quý vị thấy rằng ở trên thế giới hầu như những nước tiên tiến ngày nay người ta đang tìm hiểu và nghiên cứu về thiền rất là nhiều. Mà nếu tu tập về thiền, nhất là thiền quán đó, thì không có những cái pháp này thì tại quán của chúng ta rất là khó để mà phát sinh lên. Kính thưa quý vị, giờ đây thì phần thảo luận của Chư Tăng xin được kết thúc. Tiếp theo xin kính mời quý vị nghe bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin số 3176 do Phật tử Như Quang chuyển ngữ. Nói về Miến Điện, 7 người Hồi giáo giết một nhà sư bị kết án. Bản tin này sẽ được Phật tử Lan Gia Nguyệt trình bày. Không biết Phật tử Lan Gia Nguyệt có ở trước máy hay không? Nếu Phật tử Lan Gia Nguyệt không có ở trước máy, xin kính mời vị MC nào điểm thuyết dùm, và xin kính mời Phật tử Adicha.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được điện khuyết cho Lan Gia Nguyệt để đọc bản tin. Bản tin do Sức Như Quang dịch. Miến Điện, 7 người Hồi giáo giết một nhà sư bị kết án Rangoon, Myanmar, ngày 23 tháng 4 năm 2013. Theo cảnh sát địa phương, 7 nghi can Hồi giáo trong vụ giết một nhà sư tại Miến Điện tháng rồi đang bị xử án. Một nhân viên của trạm cảnh sát số 2 tại Maitila cho biết trạm trưởng đại diện cho nguyên đơn cho biết thêm những nghi can bị buộc tội cố sát gây thương tích nghiêm trọng, gây tử vong, đốt phá và tiếp tay tội phạm. Hôm nay là buổi nghị án thứ hai, chúng tôi chưa thể tiết lộ bất cứ tin tức nào về vụ án vì vụ án còn nằm trong còn đang nằm trong vòng điều tra của tòa án. Các nghi can cũng có luật sư riêng của họ. Theo luật Miến Điện, các nghi can có thể thọ bản án tối đa là án tù chung thân hoặc tử hình nếu xét ra có tội. On Ten, luật sư thuộc nhóm luật sư của Rangoon, giải thích rằng cách thức tòa án quyết định về trường hợp của vụ án rất là quan trọng. Về các trường hợp cố sát, mức độ trừng trị sẽ thay đổi tùy theo sự phán xét của tòa án. Hoặc đây là trường hợp gây rối, hoặc đây là trường hợp cố sát, ông nói. Una Sui, tổng thư ký của Hội đồng Hồi giáo Miến Điện nói, ông không có ý kiến gì về vụ án, e rằng những lời nói của ông có thể sẽ tạo thêm nhiều sự nổi loạn. Chúng tôi lo lắng và vẫn còn đang sống trong sự sợ hãi, bởi vì vẫn còn nhiều cuộc phát động chống Hồi giáo trong toàn quốc gia. Tôi không muốn gây rắc rối. Hôm thứ Hai, Tòa án quận Maitila, một thị trấn cách thủ đô Naypyidaw 130 về hướng Bắc, đã mở cuộc nghị án lần thứ nhất và đã gây nên nhiều cuộc bạo động trong vùng giữa hai nhóm Phật tử và tín đồ Hồi giáo. Cuộc nổi loạn bị kích động bởi cuộc tranh cãi giữa những người thương buôn và khách hàng Phật giáo tại một tiệm kim hoàn do người Hồi giáo làm chủ trong thị trấn hôm 20 tháng 3. Các nhân chứng cho biết một nhóm tín đồ Hồi giáo đã tấn công nhà sư trong lúc đang chạy xe vào cuối ngày hôm đó, và nhà sư đã chết tại bệnh viện, khiến một nhóm Phật tử nổi giận. Cuộc bạo động đã khiến hơn 40 người tử vong và phá hủy hàng trăm ngôi nhà trong 11 quận thuộc khu vực Mandalay và Daegu. Vào ngày 11 tháng 4, hai chủ nhân và một nhân viên tiệm vàng, mỗi người đã bị kết án 14 năm tù về tội hành hung, cướp đoạt, cố ý đả thương và tiếp tay với tội ác. Cảnh sát nói ba người Hồi giáo phạm tội cũng như 7 nghi can hiện đang chờ xử nằm trong tổng số 70 người, gồm có 28 tín đồ Hồi giáo và 42 Phật tử, là những người bị bắt giữ do hành vi quấy rối của họ. Theo chính phủ thì 43 người đã bị giết trong vòng 3 ngày bạo động tại Maitila, 86 người bị thương và 1.355 ngôi nhà, cửa hiệu và các cao ốc khác bị phá hủy. Có khoảng 12.000 người không nơi cư trú do cuộc bạo động, hiện đang tạm trú tại 5 trại cứu trợ trong tỉnh, chưa thể trở về nhà được sau cả tháng sống trong các liều tạm trú. Theo Una Sui thì an ninh chỉ là một lý do. Điều khác nữa là có nhiều trẻ em trong số người tị nạn với mùa tụ trường sắp tới. Ông lo ngại những trẻ em này sẽ không về kịp. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tạm biệt quý đạo hữu. Và con kính thỉnh Đại Đức và Pháp Tính trở lại với chương trình. Nam Mô Bức Tha Giá.
Dạ, xà thú, kính là tri ân Phật tử Anh Cha đã thay thế Phật tử Lan Giang Nguyệt để đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong rừng được nghe. Và cũng kính cảm ơn Phật tử Nhi Quang đã chuyển ngữ bản tin này. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Rung Lớp Phật Pháp Quốc Ca Thầm Mát. Ngày mai như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy quan tâm vào Rung để được nghe thờ thuyết giảng của Thượng Tọa Tại Siêu nói về sáu pháp cần phải đoạn trừ. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin được kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài và quý vị có một đêm an lành và một ngày an lành. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng gâm. Xin kính mời Phật tử Trầm Như là một bậc thầy nhà.
Ma thưa Phật thầy, con tâm như thay mặt đại chúng thân thương, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu Phật hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Chúng Tôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường là Phật sự chuyên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành để có. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thời hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu để có. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Yeah.
đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bốn Ma Lam Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thiền lễ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.